Thi Nại Am, nghèo vẫn hiếu học. Thi Nại Am, sinh năm 1296, mất năm 1370, người ở Hưng Hóa, nay là tỉnh Giang Tô, là tác giả bộ truyện Thủy Hử có ảnh hưởng lớn trong văn học sử Trung Quốc và là cống hiến vĩ đại nhất trong lịch sử tiểu thuyết. Cuối đời Nguyên, bên cạnh Thái Hồ, có nhà họ Thi làm nghề đưa đò đội Nhật. Nhà họ Thi ấy tuy bần cùng nghèo khổ, nhưng đứa con nhỏ trong nhà là Thi Nại Am lại rất có chí khí. Mỗi ngày Thi Nại Am đưa cha ra bên hồ chèo thuyền, phải đi qua một ngôi trường học. Cậu bé nghe trong ấy vọng ra tiếng học bài, lấy làm thích thú nói với cha. Cha ơi, cha cho con đi học với. Phụ thân cậu buồn bã lắc đầu không nói gì. Sau đó vì thấy cậu quá thích đi học, ông đành đi vay mượn ít tiền đóng học phí cho cậu. Thi Nại Am dụng công cố học, trí nhớ của cậu cực tốt, hễ đọc qua sách nào nhớ rất lâu không quên. Còn nếu được thầy hỏi bất cứ vấn đề gì, cậu liền đối đáp rất thông suốt. Có lần gần xóm có một lão nhân qua đời. Theo quy cũ, lúc ấy nhà có tang phải mời người có văn tài viết hộ một bài văn tế. Nhà ấy sai người đi mời tú tài họ Lý, nhưng đợi quá lâu chẳng thấy tú tài đến. Vì quá gấp rút, người hàng xóm đề nghị. Ngày thường vẫn thấy cậu bé nhà họ Thi viết văn học hành, sao không nhờ cậu ấy viết thử? Thi Nại Am bị gọi đến. Cậu vừa viết xong bài văn tế thì tú tài họ Lý cũng vừa đến. Người ta đem bài văn tế ấy nhờ Lý Tú Tài duyệt qua. Lý Tú Tài đọc rồi ngạc nhiên hỏi. Bài văn tế này rất hay, nhưng chỉ vì còn có chút hơi hám trẻ con, không biết do vị tài tử nào viết vậy? Mọi người chỉ vào Thi Nại Am. Chính là cậu bé này đây. Tú tài họ Lý kinh ngạc nhìn Thi Nại Am khen ngợi. Mới tí tuổi đầu mà đã có tài dường này cũng là quý hiếm lắm. Sau khi Thi Nại Am lớn lên, thấy trong dân gian lưu truyền không ít loại sách tạp nhạp, đặc biệt là những sách viết về lịch sử và sự hưng vong của các triều đại. Những sách ấy thuật lại những sự tích anh hùng thảo giả vì dân trừ bạo, võ nghệ siêu quần, khiến cậu bé Thi Nại Am rất khâm phục. Cậu chỉ muốn bắt chước các vị anh hùng ấy, nên cậu bắt đầu học theo võ nghệ, đánh kiếm múa dao dẹp những bất bình. Thi Nại Am lại là người con chí hiếu. Mỗi lần cha lâm bệnh, cậu luôn luôn có mặt bên giường cạnh cha, chăm lo thuốc men cả đêm không ngủ. Nhờ tiếng tốt ấy, khi địa phương mở khoa thi, quan liền tiến cử cậu. Thi Nại Am đậu tiến sĩ, được phái đến Tiền Đường làm một viên quan nhỏ. Vốn Thi Nại Am có ý làm quan để cứu giúp muôn dân bách tính, nhưng lúc ấy Trung Quốc đang bị Triều Nguyên cai trị. Tất cả quan người Hán đều bị bọn quan lớn hơn người Mông Cổ giám sát áp bức. Không lâu sau chịu không nổi sự nhục nhã dưới quyền người Mông Cổ, Thi Nại Am xin từ quan rời bỏ Tiền Đường, trở về Tô Châu mở trường dạy học mưu sinh. Tô Châu là một thành cổ có rất nhiều nơi bán sách. Các nơi bán sách ấy lại rất đông bọn nghệ sĩ dân gian hay tụ tập kể chuyện các anh hùng hảo hán trong sách cho mọi người qua lại nghe. Thi Nại Am cũng nhiều lần ngồi xen lẫn với những con buôn, bọn tiểu thị, nghe các nghệ nhân kể chuyện lịch sử chép trong sách. Ông thích nhất là được nghe chuyện các anh hùng Lương Sơn Bạc. Đó là chuyện về cuối đời Tống, các anh hùng theo Tống Giang vào Lương Sơn khởi nghĩa. Sau này được các nghệ nhân dân gian thêm thắt, câu chuyện lại được lưu truyền rộng rãi. Lúc ấy trên sân khấu vẫn thường diễn đi diễn lại các vở kịch về Lý Đạt, Yến Thanh, Võ Tòng, vân vân. Lần nọ Thi Nại Am mua được một cuốn sách mỏng viết về Tống Giang và 36 đồng bạn. Ông mừng như mua được ngọc, lập tức mang về. Từ đó ông nảy sinh viết thành một cuốn sách hoàn chỉnh về các anh hùng ở Lương Sơn. Vì vậy ông đi khắp nơi sưu tầm tài liệu chuẩn bị viết sách. Có bạn lo lắng cho ông. Ông viết về các anh hùng bị triều đình gọi là bọn giặc ấy là nguy hiểm lắm đấy. Thi Nại Am kiên quyết đáp. Ta cần viết ra sự thật các bọn giặc ấy. Vì dân mà thân oan, giết kẻ giàu cứu giúp người nghèo, đương nhiên để bớt sự phiền nhiễu. Ta sẽ cho chuyện xảy ra ở đời trước, tức đời Tống. Vì muốn chuyên tâm viết sách, Thi Nại Am đóng cửa trường học, lại mời họa sĩ vẽ hình truyền thần Tống Giang và các đồng bạn treo ở giữa phòng. Mỗi ngày ông quan sát tử tế, ra công suy luận tìm tòi, tưởng tượng những hành động, ngôn ngữ của các nhân vật ấy. Có lúc ông lại nói chuyện với người trong tranh như người thật. Dĩ nhiên là chỉ có một mình ông tự hỏi rồi tự đáp. Sau nhiều năm miệt mài, cuối cùng Thi Nại Am đã viết xong bộ Trung Nghĩa Thủy Hữu Truyện, sau gọi tắt là Thủy Hữu Truyện. Đó là một trường thiên tiểu thuyết đầu tiên của Trung Quốc đề cập đến phong trào khởi nghĩa nông dân, trong ấy ca tụng 108 vị anh hùng khởi nghĩa. Truyện vô cùng lay động lòng người, đặc biệt là các đoạn viết về Lâm Xung, Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng, Lý Đạt. Thủy Hữu Truyện lưu truyền rộng rãi trong dân gian, sau còn được chuyển thành hí kịch, trở thành một trong những đại biểu tinh hoa nhất trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc.